Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 6 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề hành hương Kitô giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Đinh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Thần học về việc thụ thai vô nhiễm. Sau đây là phần tin tức do Đinh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Roma. Chiều mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Đại chủng viện Roma. Ngài khích lệ các chủng sinh dấn thân đáp trả tiếng gọi của tình yêu Kitô ràng buộc nhưng khiến cho con người được tự do. Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa một đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô và khẳng định rằng sự hiệp nhất của giáo hội không phải là một dấu ấn bị áp đặt từ bên ngoài, nhưng là hoa trái của một sự đồng ý, của một dấn thân sống và hành xử như Chúa Giê-xu nhờ sức mạnh thần khí của người. Tình yêu Kitô là một ràng buộc trao ban tự do, một ràng buộc nối kết các tín hữu với nhau cũng như với Thiên Chúa. Nó không phải là một dây xích khiến bị thương hay làm tê cứng đôi tay, nhưng để cho chúng tự do. Duy trì sự hiệp nhất của tinh thần bao gồm việc sống khiêm nhường, hiền dịu và cao thượng của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc khổ nạn. Cần phải có đôi tay và con tim bị trói buộc bởi dây tình yêu mà chính người đã chấp nhận vì chúng ta bằng cách trở thành tôi tớ chúng ta. Để được như thế cần canh tân ơn của bí tích rửa tội. Ơn thánh không tự động làm nảy sinh ra một cuộc sống trung thực, nhưng cần sự cộng tác với ý chí và dấn thân kiên trì. Mỗi người đều được gọi với tên riêng của mình, nhưng ơn gọi đó liên quan tới toàn giáo hội, vì chúng ta được mời gọi sống trong thân mình của giáo hội, trong thực tại cụ thể của chủng viện hay của giáo xứ. Cả khi chúng ta không thích thân mình đó, giáo hội vẫn là dây hiệp nhất chúng ta với Chúa Kitô. Chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô bằng cách chấp nhận tính cách thân mình ấy của giáo hội người, của thần khí nhập thể. Chúng ta phải ý thức được vẻ đẹp của con đường đồng hành với các bạn hữu trên trời và dưới đất. Vì ơn gọi Kitô bắt đầu với một lời mời gọi và sẽ luôn luôn là một câu trả lời cho tới cùng. Đức Thánh Cha đã ở lại dùng bữa tối với ban giám đốc và gần 150 đại chủng sinh của Đại chủng viện Roma.
Roma, tổ chức Caritas quốc tế đang cùng Caritas Ai Cập và tổ chức Bác Ái Hoa Kỳ phối hợp công tác cứu trợ hàng chục ngàn công nhân nước ngoài đang phải chạy trốn bạo lực tại Libya. Phái đoàn của Caritas quốc tế đã được gửi tới tận nơi để quan sát lượng định tình hình và đưa ra kế hoạch cứu trợ cấp thời. Hiện có 6.000 công nhân nước ngoài tại Salum, trong vùng biên giới giữa Ai Cập và Libya, và mỗi ngày có thêm khoảng 5.000 người khác tuấn về Salum. Đa số các công nhân là người Sudan gốc vùng Darfur. Tuy nhiên cũng có những người thuộc các nước khác như Nigeria, Mali, Chad, Cameroon, Ethiopia, Sierra Leone, Cộng hòa Dân chủ Congo, Liberia, Burkina Faso và Côte d'Ivoire, các công nhân Á Châu gốc Bangladesh, Thái Lan và Việt Nam. Công tác cứu trợ khó khăn vì nhiều người không có giấy tờ gì và các quốc gia của họ cũng không có tòa đại sứ tại Libya. Ông Jason Belange thuộc văn phòng tổ chức Bác Ái Hoa Kỳ tại Ai Cập cho biết tình hình hiện nay yên ổn, đại đa số là nam giới và họ ngủ ngay ngoài trời. Vệ sinh là cả một vấn đề lớn đối với con số người đông như thế. Tổ chức Caritas hiện đang cung cấp cho họ nước uống, thực phẩm cũng như các dụng cụ vệ sinh và khăn trải giường cũng như cố vấn cho những người bị chấn thương tinh thần.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, cho tới ngày 2 tháng 3 vừa qua, đã có gần 180.000 công nhân rời bỏ Liberia, trong đó có hơn 79.000 người di cư sang Ai Cập, hơn 91.000 sang Tunisia và 2.500 sang Niger. Tại Libya có tất cả 2,5 triệu công nhân nước ngoài, trong đó có 1 triệu người gốc Ai Cập. Mặt khác, Đức cha Marun Elias Laham, Tổng giám mục Tunisia cũng cho biết trong các ngày qua đã có 3 nữ tu thuộc các dòng tiểu muội Chúa Giêsu, Đức bà Sion và các nữ tu của Thánh Giuse tới miền biên giới Tunisia và Libya để cộng tác với một hiệp hội giáo dân tin lành hầu cứu trợ các bà mẹ phải chạy trốn. Các chị cũng đem theo một số tiền của Đức Tổng giám mục để mua sữa cho các con nhỏ của các bà mẹ này. Đức cha cho biết làn sóng di cư tị nạn ảnh hưởng rất lớn trên xã hội Tunisia vì phải bất thần tiếp đón 100.000 anh chị em khốn khổ này. Trong vùng biên giới và đảo Cheraba có các chuyến bay hồi hương các công nhân gốc Ai Cập. Giáo hội cũng đóng góp phần mình, nhưng nó chỉ là một giọt nước trong đại dương.
Kitô, trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Ecuador đã công bố thông tư liên quan tới nền giáo dục công và tái khẳng định quyền được giáo dục tôn giáo của trẻ em và người trẻ. Sở dĩ các giám mục Ecuador đã phải lên tiếng vì luật mới về giáo dục loại bỏ giờ tôn giáo trong các trường công, và đó là điều trái với hiến pháp bảo đảm các quyền tôn giáo. Trong thông tư, các giám mục Ecuador cảm ơn sự trợ giúp tài chánh, chính quyền dành cho các tư thục và thừa nhận phần đóng góp ý nghĩa và tích cực của luật giáo dục mới cho nền giáo dục liên văn hóa. Tuy nhiên, các giám mục cũng ghi nhận rằng đa số người dân Ecuador vẫn không được hưởng quyền được giáo dục vì quốc hội lập hiến đã hạn chế quyền của cha mẹ được tự do lựa chọn nền giáo dục cho con cái theo các nguyên tắc và xác tín tôn giáo của họ. Các quyền này bị khước từ đối với tất cả những ai vì lý do kinh tế bị bắt buộc theo học trường của nhà nước. Liên quan tới bộ môn tôn giáo, các giám mục khẳng định rằng môn tôn giáo khác với giáo lý và việc giáo dục đức tin được dạy dỗ trong các nhà thờ và nơi thờ phượng vì nó liên quan tới việc đào tạo văn hóa toàn diện. Các giám mục tiếp nhận ý kiến của các gia đình Ecuador, các nhà giáo dục và các giai tầng rộng rãi trong xã hội, không phải chỉ có tín hữu công giáo là những người trong lúc này hơn bao giờ hết cảm thấy việc giáo dục tôn giáo như trách nhiệm đầu tiên của họ, và họ không muốn khước từ các quyền đó vì bất cứ lý do hay tính toán chính trị hay thành kiến ý thức hệ nào. Và các giám mục Ecuador kết luận, chỉ việc đào tạo lý trí và sự tự do theo các nguyên tắc tôn giáo và luân lý của gia đình mới có thể cống hiến cho sự chung sống dân sự các nền tảng cho thiện ích chung trong một quốc gia pháp quyền mà thôi. Sau cùng, các giám mục kêu gọi mọi nhóm xã hội phản ứng đối với quyết định bất hợp hiến và đi ngược lại quyền của người dân.
Port-au-Prince, hôm qua, Hội Hiệp sĩ Colombo Hoa Kỳ đã khánh thành trung tâm chế chân giả và phục hồi các trẻ em tàn tật trong thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Trung tâm này nằm trong chương trình săn sóc trẻ em Haiti, được thực hiện với sự trợ giúp của Hiệp hội Dự án Chia sẻ Y khoa, Hiệp hội Osir Iceland và Hiệp hội Thách đố các lực sĩ. Mục đích của chương trình là nhằm cung cấp các chân giả và tái phục hồi các trẻ em tàn tật, nạn nhân của trận động đất xảy ra ngày 12 tháng Giêng năm 2010. Trong buổi lễ khánh thành trung tâm, ông Osir Christensen, chủ tịch tổ chức dự án chia sẻ Y khoa Osir, cũng là người tàn tật, đã giới thiệu hơn 600 chân giả trong phòng thí nghiệm mới. Phát biểu trong dịp này, ông Carl Anderson, chủ tịch Hội Hiệp sĩ Colombo, nói ông rất vui vì thấy các chân giả có thể trợ giúp các trẻ em tàn tật có thể đi lại được và có cuộc sống mới. Bên cạnh phòng thí nghiệm là khu vực chế tạo các chân giả và phục hồi các trẻ em tàn tật. Đã có hơn 100 em nhận được sự trợ giúp của chương trình này kể từ mùa hè năm ngoái. Mỗi em được theo khóa trị liệu kéo dài 2 năm. Chương trình cũng nhằm huấn luyện các chuyên viên chế tạo và lắp ráp các chân giả, tạo thêm công ăn việc làm và góp phần vào việc phục hồi cuộc sống cho người dân Haiti đã bị thử thách vì trận động đất, bão tố, dịch tả và chính trị bất ổn.
Thành phố Mexico, trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 3 vừa qua, các giám mục thuộc các giáo phận gần biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ đã tham dự cuộc họp để thảo luận về vấn đề an ninh, bạo lực, kỳ thị và vi phạm các quyền con người trong vùng. trong phiên họp nhóm tại El Paso, Đức cha Alonso Garza Trevino của giáo phận Piedras Negras ghi nhận rằng đây là dịp để các giám mục chia sẻ các lo lắng mục vụ liên quan tới hạnh phúc của các gia đình và xã hội hai nước. Đức cha than phiền về các khổ đau của người vô tội và nạn tội phạm bạo lực đè nặng trên các cộng đoàn tín hữu. Vì tình trạng thiếu an ninh nên các gia đình sống gần biên giới sợ không dám sang bên Hoa Kỳ để tham dự đám cưới, lễ rửa tội hay các lễ cử hành bí tích khác cho các thân nhân của họ. Đức cha Garza nói các giám mục Hoa Kỳ trong vùng Nam tiểu bang Texas ủng hộ Mexico, nhưng các bình luận tiêu cực của các nhân viên biên phòng khiến cho dân chúng sợ hãi bạo lực. Đức cha Garza cầu mong giáo hội và xã hội của cả hai bên tìm cách cộng tác với nhau để giải quyết. Thống kê cho biết trong vòng 5 năm qua, bên Mexico đã có 34.000 người bị giết bởi các tổ chức tội phạm và băng đảng buôn bán ma túy. Về hiện tượng này xem ra ngày càng gia tăng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Để Người Sai Đi.
Để Người Sai Đi. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mục đích của việc Chúa Giêsu tuyển chọn các môn đệ không phải chỉ là để kết họ thành cộng đoàn và ở với người, mà còn để người sai họ đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Điều này chúng ta thấy khi người gọi các môn đệ đầu tiên, người bảo họ: các anh hãy theo tôi sẽ làm các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu thấu một trong những mục đích của ơn gọi làm môn đệ là để Chúa sai đi. Để có thể sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho họ những điều cần thiết. Người cho họ ở với người để họ thấy những việc người làm. Người khai sáng trí lòng họ để họ có thể từng bước hiểu được sứ mệnh phục vụ Chúa muốn họ làm. Trong những bài cầu nguyện trước, chúng ta đã cầu nguyện với chủ đề để họ ở với người, để họ thành cộng đoàn hiệp nhất quanh tâm bánh. Hôm nay chúng ta chú trọng đến khía cạnh để được sai đi của người môn đệ Chúa. Khi sai các môn đệ đi vào cánh đồng của Chúa, Ngài sai họ đi từng hai người một. Sai đi từng hai người một có nghĩa là gì? Không biết đây có phải là tục lệ của người Do Thái hay không? Theo luật Mô-xê, cần hai nhân chứng mới xác nhận được một lời khai. Tuy nhiên, con số 2 cũng là biểu tượng của cầm đoàn, nghĩa là các môn đệ của Chúa cần cầm tác và liên đới với nhau trong sứ vụ. Họ không làm việc riêng lẻ mà làm việc theo nhóm. Thời Tông đồ Công vụ cũng thực hiện điều tương tự. Phêrô và Gioan, Phaolô và Baraba, Giuđa và Sila. Khi sai họ đi, Chúa Giêsu cũng chia sẻ với họ một phần quyền năng của Ngài, quyền trên sự giữ. Các môn đệ ra đi với hành trang chỉ là sức mạnh của Chúa. Chúa muốn họ đi trong sự nghèo nàn để không cày dừa bất cứ điều gì ngoài lời của Ngài. Ngay cả những điều thiết yếu như bánh mì, tiền túi thì cũng chỉ nhận lãnh như những quà tặng của những người họ ghé thăm. Phong thái đơn giản của người nghèo giúp họ không vướng bận, nhưng toàn tâm toàn ý làm sứ vụ Chúa trao. Họ đã lên đường loan báo nước Thiên Chúa như thế nào? Giống như Chúa Giêsu, nhóm 12 lên đường loan báo tin mừng, mời gọi người ta hoán cải. Giống như Ngài, họ chứng thực lời nói của họ bằng việc ban phát những dấu chỉ giúp củng cố lòng tin những người nghe họ. Các môn đệ ngày xưa đã hăng hái ra đi trong vườn nho của Chúa. Các môn đệ ngày nay cũng thế, vẫn hăng hái trong sứ mệnh. Mặc dầu ngày xưa và ngày nay có khác nhau về hình thức, nhưng tận căn của việc sai đi vẫn được thực hiện. Đó là các môn đệ đem tin mừng Chúa đến khắp mọi nơi với tinh thần nghèo khó và vô vị lợi. Và vì được trao ban vô vị lợi, tin mừng cũng cần được đón nhận vô vị lợi với một lương tâm tự do. Lạy Chúa Giêsu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ, Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi chúng con là bàn hữu của Thầy, vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên, Thầy tự nhận mình là anh trưởng, đứng đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha để trở nên người anh em cùng huyết nhục với Thầy. Lạy Chúa Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Thầy còn hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như người nô lệ và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.
Phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng, dòng Đa Minh sẽ đề cập đến vấn đề hành hương Kitô giáo. Thưa cha, mỗi năm nhiều tín hữu đi hành hương ở những nơi thánh, nhất là trong năm thánh. Thế thì hành hương có phải là một việc đạo đức truyền thống không ạ? Ý nghĩa và mục đích của hành hương là gì?
Hành hương là một phong tục cổ xưa xuất hiện trong các tôn giáo như Phật giáo, Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Bảo đạo Ba-hai. Sách ngôn sứ Amos cho chúng ta chứng từ về Bethel vẫn là còn là trung tâm hành hương vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. Hành hương là cuộc lữ hành của các tín hữu về những nơi được có liên quan tới đời sống và hoạt động của các vị giáo chủ. Mục đích của hành hương là các tín hữu muốn chứng tỏ lòng tin của mình bằng việc trải qua cuộc hành hương nhiều thử thách gian nan. Những cuộc hành hương lên Jerusalem từ các miền đất thuộc Palestine hay từ hải ngoại rất vất vả. Vì vậy, khách hành hương thường đi với nhau thành từng nhóm để giúp nhau. Đền thờ Jerusalem bị người Roma phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên, làm cho khát vọng hành hương của người Do Thái không thể thực hiện được. Nhưng từng đoàn người Do Thái liên tục đã đổ về Jerusalem và cầu nguyện tại bức tường than khóc phía tây thành phố này. Các tín hữu muốn dâng lời cầu nguyện đặc biệt tại những nơi thánh, với mong ước đón nhận phúc lành cho họ hoặc cho người thân yêu. Các tín hữu cũng muốn được thanh tẩy tâm hồn hoặc thay đổi cuộc sống để họ sống đạo tốt đẹp hơn trong cộng đoàn tôn giáo. Tóm lại, hành hương là một cuộc tìm kiếm Thiên Chúa, gặp gỡ người trong một khung cảnh phụng tự.
Thánh Kinh Cựu Ước có nói đến những việc hành hương phải không cha?
Tại Jerusalem có nhiều trung tâm hành hương, nhiều nơi thánh thiêng gắn liền với lịch sử thánh, được dân chúng đến để tìm kiếm Thiên Chúa. Cũng có những cuộc hành hương đến những thánh điện quan trọng khác nhau như Sikem, Bethel. Từ khi David rước hòm bia vào Jerusalem và từ khi Solomon xây cất đền thờ, những cuộc hành hương về Jerusalem giữ một tầm quan trọng vượt bậc. Vua Josiah hủy bỏ những thánh điện địa phương và chỉ định cử hành lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều ở Jerusalem. Luật Cựu Ước bắt buộc mọi người nam công dân phải trình diện trước Yahvê mỗi năm 3 lần trong các thánh điện trên toàn quốc. Cuộc cải cách này tìm cách tụ tập dân chúng trước Thiên Chúa của họ và đề phòng họ khỏi lây nhiễm việc tôn thờ ngẫu tượng địa phương. Sau thời Lưu Đày, đền thờ Jerusalem từ nay trở thành thánh điện duy nhất. Chính nơi đây, vào những dịp đại lễ trong năm, khách hành hương từ khắp xứ Palestine và cả đến những kẻ tan mát ở những ngoại quốc cũng đều chạy về. Những thánh vị lên đền diễn tả lời cầu nguyện và tâm tình của khách hành hương. Họ chiều mến nhà Chúa và thành thánh. Họ tin tưởng, thờ lạy và vui mừng được thực hiện sự hiệp thông sâu xa của dân Chúa trong buổi họp phụng vụ.
Thưa cha, hành hương có được tiếp tục thực hiện trong thời Thánh Kinh Tân Ước không? Và hành hương trong thời Tân Ước có điều gì mới lạ không ạ?
Luật Do Thái buộc phải hành hương mỗi năm 3 lần, lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều. Tân Ước kể lại những lần hành hương hàng năm của Đức Maria và Thánh Giuse lên Jerusalem. Tân Ước cũng cho thấy Jerusalem đã thu hút khách hành hương vào các dịp đại lễ. Gioan cũng tường thuật lại những lần hành hương của Đức Giêsu lên Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều. Chúa Giêsu loan báo đền thờ sẽ bị tàn phá. Đây là điều mới mẻ, bởi vì với sự sống lại của Chúa Giêsu, từ nay trọng tâm việc phụng từ của các tín hữu là chính con người vinh quang của Người, là đền thờ mới và duy nhất của dân Thiên Chúa. Đời sống đức tin của dân Thiên Chúa được diễn tả như cuộc hành hương cánh chung đích thực. Cuộc hành hương này là cuộc xuất hành do Đức Giêsu hướng dẫn. Mục đích của nó chính là những thực tại thiêng liêng, núi Sion, Jerusalem trên trời, cuộc hội họp của những người con đầu lòng được ghi khắc trên trời, và một đền thờ chính Chúa, Thiên Chúa toàn năng và là con chiên. Vì gắn chặt với lịch sử cứu độ, nên giáo hội đề cao giá trị những cuộc hành hương đến những nơi Chúa Giêsu sinh sống và rao giảng tin mừng. Các tín hữu đến những nơi thánh như một dịp đặc biệt hiệp thông sâu xa hơn trong đức tin, đức cậy và đức mến. Nhờ những dịp hành hương này, giáo hội nhắc nhở cho các tín hữu biết rằng họ đang được Chúa hướng dẫn trên đường tiến về Người.
Thưa cha, ngoài đất thánh, các tín hữu cũng đi hành hương đến những nơi thánh có dấu vết của Đức Mẹ hoặc là của các thánh. Các tín hữu có thể tìm thấy những ý nghĩa áp dụng cụ thể trong đời sống Kitô giáo thưa cha.
Ý nghĩa chính yếu của mọi cuộc hành hương là gặp gỡ Thiên Chúa trong đền thánh hoặc những nơi thánh ghi dấu sự hiện diện đặc biệt của Người. Những nơi đặc biệt gợi lên trong lòng các tín hữu những tâm tình đạo đức mãnh liệt hơn. Hành hương đến núi Sinai để nhớ lại giao ước Chúa ký kết với dân người. Hành hương tại đất thánh giúp các tín hữu đi qua những chặng đường Chúa Giêsu đã đi và nghe lại những lời giảng dạy của Ngài tại những nơi thánh đó. Hành hương là dịp nhắc nhở các tín hữu biết thờ phượng Chúa với tâm hồn chân thật. Hành hương đích thực chính là bước theo Chúa Kitô. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Hành hương đích thực là bước theo Chúa Kitô trên đường về nhà Cha, đón nhận và sống tin mừng của Chúa Kitô. Hành hương phải đưa tín hữu tới gặp Chúa Kitô và sống tin mừng của Ngài. Tin mừng của Ngài mời gọi chúng ta sống tình bác ái, chia sẻ và liên đới với những người nghèo khổ. Dịp hành hương cũng là dịp giúp các tín hữu suy tư về ý nghĩa cuộc đời trong thinh lặng và cầu nguyện, để hiểu rằng thân phận con người là lữ khách. Ở trên đời, con là thân lữ khách. Cuộc đời Kitô hữu như cuộc hành trình đi về quê hương đích thực là nước trời. Linh hồn con khao khát Chúa Trời hằng sống, mong ước được gặp tôn nhan Ngài và được nghỉ yên trong Ngài. Hành hương cũng được thực hiện tại những nơi thánh để tôn kính và nơi noi gương sáng của Đức Mẹ và các thánh. Hành hương đến mộ của 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô thúc bách các tín hữu sống đức tin cách anh hùng hơn. Hành hương về linh địa, lộ đức, Fatima và La Vang giúp chúng ta tin tưởng cậy trông vào Đức Mẹ để can đảm giữ vững đức tin trong lúc khó khăn. Ngày 12-13 tháng 5 năm 1982, Đức Thánh Gia Gioan Phaolô II đã đến Fatima hành hương để tạ ơn Đức Mẹ Maria đã cứu sống Ngài khỏi chết vì những viên đạn do Ali Aga bắn tại quảng trường Thánh Phêrô. Hàng triệu khách hành hương đến các trung tâm hành hương ở khắp nơi để tôn kính Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và các thánh.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói rằng, Ngài đi Tây Ban Nha như một khách hành hương trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11 năm 2010 tại thành phố Santiago de Compostela, nhân dịp kết thúc năm Thánh Jacobe, và tại thành phố Barcelona, nơi Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ thánh hiến nhà thờ thánh gia. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 18 ngoài Italia với khẩu hiệu là Người hành hương đức tin, một chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh. Thế thì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đi hành hương với mục đích gì ạ?
Cao điểm của chuyến đi là khi Đức Thánh Cha đến Santiago de Compostela ngày 6 tháng 11 để kính viếng một trong những địa điểm hành hương phổ thông nhất và cổ xưa nhất của giáo hội Công giáo. Truyền thống cho biết các thánh tích của Thánh Jacobe Tông Đồ, tiếng Tây Ban Nha là Santiago, được chôn cất tại nhà thờ chánh tòa của thành phố vào năm 813. Thành phố này đã là nơi đến của các hành hương trong 11 thế kỷ. Hàng năm có hàng trăm ngàn người đi bộ, đi xe đạp hay cưỡi lựa ngựa đến viếng thăm nhà thờ chánh tòa Santiago. Ngay từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã muốn sống đời mục vụ của Ngài với tâm tình của một khách hành hương, du hành trên các đường lộ trên thế giới với niềm hy vọng và tâm hồn bình dị, được mang trên môi trong trái tim của Ngài sứ điệp cứu chuộc của Chúa Kitô phục sinh, tăng cường đức tin của anh chị em. Lễ kính thánh Jacobe vào ngày 25 tháng 7 năm 2010 đánh dấu năm thánh khi một cánh cổng đặc biệt được mở ra để mọi người bước vào nhà thờ chính tòa. Đức Thánh Cha nói, trong năm Thánh Jacobe này, như người kế vị Thánh Phêrô, tôi cũng muốn đến hành hương tại nhà Thánh Jacobe, sắp sửa mừng kỷ niệm 800 năm thánh hiến, để củng cố đức tin của anh chị em và để làm sống dậy niềm hy vọng của anh chị em, cũng như để phó thác các khát vọng, sự mệt nhọc và công việc rao truyền tin mừng của anh chị em cho sự bầu cử của thánh nhân. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về đề tài hành hương như một cuộc tìm kiếm đức tin nơi Chúa Kitô phục sinh đã được các tông đồ truyền lại. Với sức mạnh lớn lao, các tông đồ đã làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu. Santiago de Compostela từ hàng thế kỷ qua luôn là nơi thu hút đông đảo khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến với những chí hướng khác nhau. Linh mục Federico Lombardi giải thích về chuyến tông du viếng thăm Barcelona và Santiago de Compostela như sau. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tiếp tục cuộc hành hương thiêng liêng của mình, hầu công bố về Thiên Chúa cho mọi dân, muôn nước, trong thời đại chúng ta, để họ sẵn sàng lắng nghe và tìm kiếm dung mạo thực sự của Thiên Chúa. Cuộc hành hương của Ngài cũng giúp cho Ngài có cơ hội chào mừng một hình thức thể hiện đức tin Tây Ban Nha mới, khi Ngài đến Barcelona để cung hiến đền thánh thánh gia của kiến trúc sư Gaudi. Như một khách hành hương, Đức Thánh Cha ước muốn đề cao nhân đức hy vọng và sứ mệnh bác ái trong một quốc gia ngày càng thế tục hóa. Tóm lại, cuộc hành hương của mỗi tín hữu có tác dụng lớn lao trong việc sống đạo và giảng đạo của họ qua đời sống chứng nhân của họ. Khi hiểu rõ cuộc đời mình là lữ khách, người tín hữu sống gắn bó với những giá trị vững bền, để họ biết tìm Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Thần học về việc thụ thai vô nhiễm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cũng giống như khoa chú giải Kinh Thánh đã lồng khung việc thụ thai vô nhiễm vào trong bối cảnh rộng rãi hơn của lịch sử cứu độ, nên thần học cũng phải tháp nhập nó vào quan niệm toàn diện của mầu nhiệm Kitô. Thật vậy, trên bình diện lịch sử, việc thụ thai vô nhiễm đã được các tín hữu trực giác trong chân trời rộng rãi của các dữ kiện mạc khải, trong đó và duyệt xét sự thánh thiện của Đức Maria, ơn cứu chuộc do Chúa Kitô đem lại và tội tổ tông. Khi cô lập hóa dữ kiện thánh mẫu học, người ta có nguy cơ không hiểu nó nữa, hay tệ hơn, còn cho nó một sự giải thích lạc giáo như đã xảy ra cho Pelagio và Giuliano di Eclano. Hai người này cho rằng Đức Maria đã không có tội, nhưng tách rời mẹ khỏi ảnh hưởng của đấng trung gian duy nhất và thay đổi một cách triệt để ý nghĩa sâu xa của việc thụ thai vô nhiễm trong chiều hướng của sự tự cứu rỗi. Có nhiều lý do khác nhau thuộc trật tự thần học, đại kết và mục vụ, như quyền tối thượng của viễn tượng Kitô học trên viễn tượng liên quan tới tội lỗi, đặc biệt là tội tổ tông. Việc đòi hỏi một công thức trong các từ vựng có màu sắc kinh thánh và tích cực hơn. Việc cần thiết đề nghị đức tin trong các kiểu diễn tả phù hợp hơn với nền văn hóa hiện đại, vân vân. Tất cả thúc đẩy tới chỗ trình bày việc thụ thai vô nhiễm thời sự hơn. Tuy không phủ nhận gì cả từ tín điều đã được xác định, nhưng cần lồng khung nó không chỉ vào trong toàn cuộc sống của mẹ Maria, nhưng còn hòa hợp nó với các yếu tố khác của lịch sử cứu độ, và nhất là với Chúa Kitô là đấng trung tâm sống động của lịch sử đó. Điểm thứ nhất, sự thụ thai Đức Maria vô nhiễm là dấu chỉ tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa. Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi trình bày sự thụ thai vô nhiễm Đức Maria trước hết như là một đặc ân hay một luật trừ, hầu như là một điều kiện hoàn toàn khác biệt, và cô lập khỏi toàn phần còn lại của nhân loại. Theo Thánh Kinh, bất cứ biến cố nào xảy ra trong thời gian đều là một việc thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa, đã được tưởng tượng ra bởi tình yêu thương xót và khôn ngoan của Thiên Chúa Cha trước khi tạo thành vũ trụ. Cả việc thụ thai vô nhiễm Đức Maria cũng là một phần của chương trình cứu độ ấy của Thiên Chúa. Của cùng quyết định duy nhất như được diễn tả trong tự sắc Ineffabilis Deus, qua đó Thiên Chúa đã quyết định việc nhập thể cứu rỗi.
Tất cả mọi giáo hội Kitô đều đồng ý về việc tuyển chọn cứu rỗi vĩnh viễn của loài người nơi Chúa Kitô, bao gồm việc chiến thắng tội lỗi trên bình diện lịch sử, vượt ngoài các khẳng định kinh thánh thuận lợi cho các luận thuyết theo kiểu của Scotto, Thánh Thomas Tiến sĩ liên quan tới biến cố nhập thể của Chúa Kitô, kể cả ngoài tội lỗi của loài người. Đây là sự tuyển chọn nhưng không đối với tất cả mọi người, nghĩa là không có sự bắt buộc nào từ phía Thiên Chúa và không có yêu sách nào từ phía con người. Nhưng có sự kiện Thiên Chúa thành toàn giao ước tình yêu của người bằng cách thắng vượt sự đổ bể do con người gây ra. Còn hơn thế nữa, thần học gia Bach khẳng định rằng chính khi đó ơn thánh lại càng mạnh mẽ hơn, nó không bị hư mất. Cũng không giảm thiểu khi ơn thánh biến thành ơn cứu độ và sự hòa giải. Cả khi liên quan tới Đức Maria, chỉ có Thiên Chúa mới công chính hóa một cách nhưng không trong sự trung thành với chương trình cứu độ của người qua phán quyết ơn thánh cứu độ của Chúa Kitô. Ngoài kiểu giữ gìn hay trao ban, ơn cứu độ trước hết là một hành động tự do và cao cả của Thiên Chúa. Nó loại trừ mọi sự tự công chính hóa như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 3 gửi tín hữu Roma. Mọi người được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Bởi vì trong sự thụ thai vô nhiễm không phải là vấn đề đức tin hay sự chấp nhận từ phía Đức Maria liên quan tới ơn cứu độ. Điều này là một dấu chỉ sáng láng của sự nhưng không trong tình yêu của Thiên Chúa, hiện thực trước khi con người đáp trả lại một cách có trách nhiệm. Đứng đầu đoàn ngũ những người được cứu rỗi, Đức Maria vô nhiễm nguyên tội công bố, chỉ sáng danh Thiên Chúa. Việc giữ gìn cho khỏi tội và sự sung mãn của ơn thánh không phải là hoa trái đức tin của mẹ hay của sự tự do được Thiên Chúa hướng dẫn, cũng không phải của các công nghiệp của mẹ. Ngang hàng với tất cả mọi hành động công chính hóa khác, chúng được viết trong sự tuyển chọn cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng từ đời đời quyết định yêu thương con người một cách nhưng không, vượt ngoài tội lỗi và công nghiệp. sự thụ thai vô nhiễm biểu lộ sáng kiến tuyệt đối của Thiên Chúa Cha và có nghĩa là từ lúc khởi đầu cuộc sống của mình, Đức Maria đã được bao bọc bởi tình yêu thương cứu độ và thánh hóa của Thiên Chúa.
Điểm thứ hai, sự thụ thai vô nhiễm như kiểu diễn tả toàn thiện ơn cứu độ do Chúa Kitô thành toàn. Gắn liền biến cố của sự thụ thai vô nhiễm với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, có nghĩa là hòa hợp nó với Chúa Kitô là trung tâm điểm của chương trình ấy. Các văn bản Kinh Thánh, đặc biệt là các văn bản của Thánh Phaolô, vừa nêu bật quyền tối thượng của Chúa Kitô đối với toàn thụ tạo, vừa cho thấy nhiệm vụ cứu rỗi và hòa giải của người như là đầu của giáo hội. Bằng cách cho thấy sự liên đới của các viễn tượng chú giải Kinh Thánh của học giả Pratt, trung tâm là nơi Đức Giêsu Kitô, tất cả đều quy tụ về điểm này, tất cả đều phát xuất từ đây và tất cả đều dẫn đưa tới đó. Chúa Kitô là khởi đầu, là trung tâm và là cứu cánh của tất cả. Mọi cố gắng hiểu biết bất cứ một bước nào đó tách rời khỏi con người của Đức Giêsu Kitô thì sẽ kết thúc bằng một thất bại chắc chắn. Sự cần thiết của việc hòa hợp trực giác đức tin liên quan tới sự thánh thiện của Đức Maria và sự thật nền tảng của ơn cứu rỗi đại đồng do Chúa Kitô thành toàn đã được Thánh Agostino nhận ra một cách rõ ràng bằng cách cống hiến không phải giải pháp nhưng bối cảnh thần học để lồng dữ kiện thánh mẫu học vào đó. Kể từ đó, vì sức nặng quyền bính của thánh nhân, việc thụ thai vô nhiễm đã không thể bị áp đặt cho lương tâm của giáo hội, nếu không được trình bày như một trường hợp của ơn cứu rỗi thật sự. Nói cách khác, danh dự của Chúa, lý do đầu tiên thuận lợi cho việc thụ thai vô nhiễm, không chỉ bao gồm việc vắng bóng mọi tội lỗi nơi Đức Maria, mà còn hơn thế nữa, trước hết là tín điều chính của Kitô giáo. Đức Giêsu Kitô là trung gian duy nhất và là đấng cứu thế. Vì vậy, đòi buộc này được nhận ra trong lĩnh vực tội tổ tông và nổi bật lên trong thánh mẫu học của Fernandez và de Villamonte, là đặt để như điểm khởi đầu của thần học về sự thụ thai vô nhiễm không phải Adam hay tội lỗi, nhưng là Chúa Kitô. Ưu tiên của viễn tượng Kitô học trên viễn tượng tội lỗi bao gồm tiến trình từ Chúa Kitô tới Đức Maria. Trong nghĩa như thần học gia Karl Rahner khẳng định, chỉ có thể hiểu Đức Maria khi khởi đầu từ Chúa Kitô.
Nếu Chúa Kitô là trung gian và là đấng cứu độ duy nhất của thế giới, nếu trong cái chết và sự sống lại của người, sự hòa giải loài người với Thiên Chúa đã xảy ra một lần cho luôn mãi và không thể nào thu hồi được, thì hậu quả là trong mầu nhiệm phục sinh của người, người là đấng cứu độ của cả mẹ mình nữa. Nền thần học đã được soạn thảo trong bao thế kỷ Kitô và cô đọng trong tự sắc Ineffabilis Deus xác nhận rằng Đức Maria đã được giữ gìn khỏi tội tổ tông truyền nhờ các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ nhân loại, và vì thế mẹ đã được cứu rỗi một cách cao cả hơn. Sự thụ thai vô nhiễm là một trường hợp cứu chuộc được thực hiện trước và toàn thiện nhờ giá trị tích cực mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô và việc áp dụng tột độ của nó cho mẹ Chúa. Hơn là luật trừ hay việc khước từ, sự cần thiết phổ quát của ơn cứu độ do Chúa Kitô thành toàn. Sự thụ thai vô nhiễm đòi buộc rằng Đức Maria được gắn liền trong dòng dõi Adam với tất cả mọi người cần ơn cứu chuộc và đã nhận được trong sự bất lực hoàn toàn của việc tự cứu rỗi mình, ơn thánh cứu độ mạnh mẽ hơn điều mẹ có thể tưởng tượng. Đó là điều Don Scotto đã hiểu trong đề tài đấng trung gian toàn thiện, cho thấy quyền năng cứu độ của Chúa Kitô trong nghĩa người phòng ngừa tội lỗi thay vì xóa bỏ nó khi xảy ra. Đức Maria là người đã được tha thứ lớn lao nhất. Mẹ đã nhận được việc tha tội tràn đầy, tới độ khiến cho mẹ được che chở khỏi mọi tội lỗi. Sự thụ thai vô nhiễm là ơn tha thứ lớn lao nhất của Thiên Chúa. Bao thế kỷ sau, Thánh nữ Teresa thành Lisieux sẽ thành công trong việc trông thấy ơn tha thứ cả trong sự vắng bóng tội lỗi trong hiện tại nữa. người vô tội là người đã được tha thứ trong đời đời khỏi các tội mà nó sẽ không phạm trong thời gian, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã phá hủy chúng. Lý do cuối cùng của sự thụ thai vô nhiễm là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Nền tảng gần của nó là đặc ân của Mẹ Chúa Giê-xu trong lịch sử và luận lý, bao gồm một sự thánh thiện tương xứng với sự kết hiệp thắm thiết với con mẹ. Không phải là một đòi buộc không thể tránh được, sự vắng bóng tội lỗi nơi Đức Maria ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống đã được cảm quan tín hữu nhận ra như là dữ kiện duy nhất có thể hòa hợp được với sự thánh thiện của Chúa Kitô, cũng như với con người và sứ mệnh của Đức Maria. Hơn là sự thích hợp, đấng phải sinh ra ngôi lời của Thiên Chúa theo nhân tính và tiếp nhận người một cách gương mẫu trong đức tin. Còn hơn thế nữa, cộng tác với người cho ơn cứu độ của nhân loại, phải là người được hoàn toàn miễn tội. Đây không phải là vấn đề thời gian, mà là mầu nhiệm sự tiền định của Đức Maria, bởi vì chỉ có mẹ nhờ sứ mệnh và các đức tính cá nhân của mình mới ở tại điểm. Trong đó, Chúa Kitô bắt đầu sự cứu chuộc vinh quang và vĩnh viễn nhân loại.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Roma, chiều mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Đại chủng viện Roma. Ngài khích lệ các chủng sinh dấn thân đáp trả lại tiếng gọi của tình yêu Kitô ràng buộc, nhưng khiến cho con người được tự do. Roma, Tổ chức Caritas Quốc tế đang cùng Caritas Ai Cập và Tổ chức Bác Ái Hoa Kỳ phối hợp công tác cứu trợ hàng chục ngàn công nhân nước ngoài đang phải chạy trốn bạo lực tại Libya. Kitô, trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Ecuador đã công bố thông tư liên quan tới nền giáo dục công và tái khẳng định quyền được giáo dục tôn giáo của trẻ em và người trẻ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.